Đề tải chỉ cội gốc sanh diệt để hiển tàn thức tích Như Lai tàn vốn không cấu nhiễm có năm. Cái đoạn này khó, chúng ta phải nhận định cho chính chắn thì mới thấy cái hay. Ơ một, Đại Huệ thỉnh hỏi: khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, quý sinh Thế Tôn lại vì con nói ấm giới nhập sanh diệt kia không có ngã thì cái gì sanh, cái gì diệt? Kẻ ngu phu y nơi sanh diệt chẳng giác khổ tận, chẳng biết niết bàn. Thì cái lời thỉnh cầu của Ngài Đại Huệ rất là rõ. Ngài xin Phật giải thích cho biết thân năm ấm này và thập nhị giới hay thập bát giới nhập thập nhị nhập, cái sanh cái diệt của nó, tại sao nó nói là không có ngã? Mà đã không ngã thì cái gì sanh, cái gì diệt? Không ngã thì có cái gì đâu để là sanh, cái gì đâu để diệt? Nếu mà cái người ngu y nơi cái sanh diệt, mà bởi y nơi cái sanh cái diệt của các pháp đó, cho nên không có giác cái khổ hết. Khổ hết tức là không có giác ngộ được cái diệt khổ, rồi cũng chẳng biết niết bàn. Vậy thì yêu cầu Đức Phật Ngài chỉ cho coi lý do gì vô ngã mà năm ấm thập bát giới thập nhị nhập lại có sanh có diệt. Phật bảo lành thai lắng nghe sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: xin vâng Thọ giáo. Đây là cái lời nêu lên. Giải thích nhân đoạn trước phát minh Như Lai đã được phô gián trí thường, đoạn này lại lấy sanh diệt chưa thỉnh, bởi vì chúng sanh chẳng đạt trên trí thường trụ, vọng thấy sanh diệt thật có lý do. Bởi vì mình chưa có đạt được cái trên trí thường trụ thì tự nhiên mình thấy có sanh có diệt là lý do chính đáng của mình rồi. Tánh ấm giới nhập vốn không tác giả mà sanh diệt rõ ràng. Năm ấm thập bát giới thập nhị nhập nó không có cái người tạo ra mà vẫn có sanh có diệt rõ ràng, bởi do chẳng giác Như Lai tàn tánh, không có giác được cái tánh Như Lai tàn, toàn thể đổi thành tàn thức cùng bãi thức thanh chung, khởi các căn thức vinh theo mại cảnh. Cái đoạn này nói rằng bởi vì chúng ta không có giác ngộ được cái tánh Như Lai tàn, có cái chúng ta có cái Như Lai tàn, có tánh Như Lai tàn đó mà mình không giác, cho nên mình biến thành ra tàn thức, là cái thức chứa định tất cả chủng tử thiện ác. Rồi bãi thức thanh chung, bãi thức thanh tức là thức thứ ba ấy là ý căn, thức thứ sáu là ý thức, rồi năm thức trước nữa là bãi thức nó chung lại. Rồi khởi các căn thức vinh theo ngoại cảnh, tức là khởi ra nơi căn duyên theo trần thức phân biệt, cho nên căn thức nó vinh theo ngoại cảnh. Mà đã có sanh diệt tuy không có ngã mà có tàn thức, thì cái sanh diệt đó nó không có cái ngã nhưng mà có cái tàn thức. Bãi thức chẳng dứt bởi có tàn thức chứa đựng, cho nên bãi thức nó không dứt. Đây là chỗ nhị thừa không thể biết, Như Lai dạy bảo Bồ Tát thật là rành rõ nên phải xét kỹ. Bởi vì trong các kinh Nguyên Thủy thì chỉ nói tới thức thứ sáu thôi, mà không nói thức thứ bảy, thức thứ tám. Mà nếu sáu thức thì nó có sáu căn: nhãn căn là sanh nhãn thức, nhĩ căn sinh nhĩ thức, là tỷ thiệt thân ý, ý căn thì có thể là não bộ của mình đó sanh ra cái ý thức phân biệt. Nhưng mà sáu cái đó đều có cái chỗ tựa, mà cái chỗ tựa là tỉ dụ như nhãn thức nó tựa vào nhãn căn, nếu nhãn căn hoại thì nhãn thức có phát được không? Không có phát, và không phát thì nó đi đâu? Lúc đó nó còn nó hết, nó tuy nó không phát nhưng mà nó vẫn còn. Bởi vì sao? vì nó tựa vào cái thức thứ bảy. Rồi thức thứ bảy đó nó lại tựa vào cái thức thứ tám. Nghe là thức thứ tám, tức là nó bám vào cái thức thứ bảy là từ thức thứ tám là sanh, rồi nó bám vào cái kiến thành thức tám chấp làm ngã. Bởi vậy cho nên mấy cái thức kia khi mà ẩn ấy, thì nó lui vào cái thức thứ bảy, nhập vào cái thức thứ tám. Cho nên cái đoạn này mình thấy nói nó khác với các kinh Nguyên Thủy, nhưng không có khác. Bởi vì trong các kinh A Hàm thì chúng ta thấy rõ ràng Phật nói 12 nhân duyên thì từ cái vô minh khởi hành, hành rồi có thức, thức cái mới đi tới danh sắc. Thì như vậy cái thức mà để vào danh sắc thì lúc đó cái thức đó nó đâu có tựa vào thanh, phải không? Tết vào có danh có sắc thì lúc đó mới có thanh. Như vậy thì cái phần thức đó là cái thức nào? Nếu sáu thức thì nó đâu có. Bởi vì sáu thức thì có sáu căn, mà khi chưa có sáu căn thì cái thức đó là thức gì? Thì tự nhiên là cái thức thứ tám nó mang cả cái chủng tử và mang cả bảy thức thanh theo. Cho nên rồi nó tựa vào sắc thì về thức thì gọi là danh. Rồi tất cả cái phần vật chất của cha mẹ gọi là sắc, nó tụ hội lại mới phát ra đủ có sáu căn, rồi sáu căn nó có sáu thức, phải không? Như vậy thì nó tàn ẩn trong cái thức thứ tám. Như vậy thì đi thọ sanh là cái thức thứ tám. Thành nó nói thức đó là thức thứ tám, mà thức thứ tám đi là do cái gì thúc đẩy nó đi? Do hành, phải không? À, hành, mà hành tức là nghiệp. Là nghiệp là gì? Là chủng tử thiện ác nó chứa nó sao? Cũng như bây giờ nói thí dụ như có người nào đó ở ngoài chúng, ở A Thất riêng một mình, mà sáng ra đó, nếu người đó vừa nghỉ ở nhà làm cỏ chung quanh thất, rồi vừa nghỉ đi thăm huynh đệ ở A Thất nào đó, có hai cái nghỉ. Nhưng mà nếu sáng ra mở cửa mà cái nghỉ nào mạnh thì sao? Thì cái đó đi dẫn đi. Còn cái nghĩ là nó yếu thì thật thua. Thì cũng như vậy, chúng ta có hai chủng tử thiện ác nó có sẵn trong này, mà nếu mà khi bỏ trong này cái chủng tử nào mạnh đó, thì nó dẫn mình đi. Và lúc đó thì nó dẫn đi theo, cho nên gọi đó là hành. Hành nó mới đẩy cái thức đi tới thọ thắng, mà thức đó không phải là sáu thức, phải không? Cho nên mình nếu mà nói chỉ có sáu thức thì cái thức của 12 nhân duyên đó thuộc về thức nào? Không thể giải được đó. Bởi vậy cho nên mới nói rằng có cái tàn thức nó chứa chủng tử thiện ác, rồi nó nuôi cả bảy thức thanh. Bởi vậy cho nên nó trong đó chứa định đủ. Vì vậy mà khi nó tựa vào thanh rồi thì bảy thức thanh hiện lên đó. Hiện lên rồi khi mà cái thanh quả đi thì nó tụ về cái tàn thức, rồi nó theo nghiệp mà nó đẩy đi thọ sanh trong tam giới. Thì đó nó rõ ràng như vậy. Nên hiểu được cái lẽ này thì mới thấy tuy rằng nói kinh Nguyên Thủy, kinh Đại Thừa dường như khác, mà nó không phải khác. Bởi vì đây là làm cho sáng tỏ. Bởi vì trước kia Phật nói Phật không dám nói hết, là vì sợ người ta làm cái thức thứ tám là cái tự ngã của ngoại đạo và la môn đó. Cho nên Phật không nói, và chỉ nói sáu thức thôi. Còn ở đây thì khi đi sâu vô thì muốn biết cho rõ, nếu chỉ có sáu thức thì cái thức nào dẫn mình đi thọ thanh? Vì sáu căn thanh là quả thì sáu căn quả, thì sáu căn quả thì đâu còn chỗ sáu thức tựa, mà không còn chỗ tựa thì nó có đâu dẫn đi. Như vậy thì nó dẫn đi là vì nó có cái chỗ chứa, chứa là tàn thức. Mà bởi có chỗ chứa tàn thức đó cho nên rồi nó dẫn đi, rồi đi tới đâu đó nó tựa vào thai, rồi cái thai cái đủ sáu căn thì liền có sáu thức kèm. Như vậy thì nếu không có tàn thức thì cũng không có cái gì chứa chủng tử thiện ác nữa, phải không? Nếu chủng tử thiện ác nếu mình làm rồi tới thì chết thì mấy thức nó mất hết rồi, thì lấy cái gì chứa thiện ác mà nó dẫn mình đi phải sanh đời sau ở cõi lành cõi dữ? Bởi có cái thức Thứ tám là tàn, hết là chứa, bởi nó chứa cái chủng tử thiện ác, cho nên chủng tử nào mạnh thì nó dẫn mình đi tới cái cõi theo cái nghiệp của nó. Chủng tử thiện mạnh thì dẫn tới cõi lành, chủng tử ác mạnh thì dẫn tới cõi dữ. Thì cái đó mới là có cái duyên sanh trong tam giới, chứ nếu không có tàn thức thì cái gì dẫn do chứa nghiệp mà dẫn mình đi sanh trong tam giới à. Thì như vậy thì mình mới thấy rõ cái tàn thức là cái chỗ tựa của bảy thức thanh nha. Vì vậy mà nói rằng đã có thanh diệt, tuy không có ngã mà có tàn thức à. Thanh diệt không có ngã mà có tàn thức, bảy thức chẳng dứt, bởi có tàn thức cho nên bảy thức kia nó không dứt. Đây là chỗ nhị thừa không thể biết, bởi vì Phật chưa nói nên các ngài chưa biết. Như Lai dạy bảo Bồ Tát thật là rành rõ nên phải thắc kỹ à. Như vậy thì ở đây Phật dạy các ngài Bồ Tát rành rẽ như vậy, chúng ta phải khéo biết, khéo nhận cho rõ.